Như vậy, tỳ kheo sống quán thọ trên nội thọ, sống quán thọ trên ngoại thọ, sống quán thọ trên nội ngoại thọ.
Tỳ kheo sống quán thọ trên nội thọ, thọ trên ngoại thọ. Xin giảng hộ cho cả cái đoạn này. Đấy và đâu là cái khổ từ ngoài nó tới, mà cái vui cũng từ ngoài nó tới. Con thích cho thí dụ thì gọi là ngoại thọ. Chợt thấy cái bông hoa thì mừng, cũng như diệu thiện nó thấy cái bánh nó mừng. Đó, những cái gọi là gì? Ngoại thọ. Thế còn nội thọ nghĩa là những cái gì nó từ ở trong nó đi ra, nó lại làm sao? Còn như cô đau dạ dày ấy là nội thọ, chỉ có cái dạ dày của đau.
Hay là ví dụ như con đau bụng bất tình
thì cũng là nội thọ. Những cái đau ở trong cơ thể của mình.
Nhưng mà đau dạ dày con nghĩ nó cũng vậy mà. Ví dụ như mình ăn uống mà không điều hòa
thì cái đó là ăn. Con nói cái nguyên nhân của đau dạ dày, nhưng mà chính cái đau dạ dày là đau ở dạ dày lòng dạ của cô đau, chứ chúng tôi không đau, cho nên gọi là nội. Khi nó khởi lên thì mình thấy rằng thì ra tất cả những cái thọ ấm của mình nó có sanh, chứ không phải mình vẫn có nó mà bây giờ nó mới sanh ra. Thế là nó khởi lên, thế rồi lại quán theo dõi nó, cái vui mình theo dõi đang vui. Nếu mình theo dõi đang vui thì nó có còn vui nữa không? Nó mất cái lực của nó đi rồi, cho nên mình lại thấy nó đang làm sao? Nó đang giảm, cái vui nó đã giảm rồi, cái vui nó hết. Nếu mà mình đứng mình nhìn nó như vậy nó có còn không? Thế cho nên Phật có cái phương pháp ma lanh như vậy đấy. Cứ nhìn nó là nó tan, khỏi phải chữa chạy, khỏi phải lôi thôi gì cả, cứ nhìn nó là nó tan. Thế cho nên Thượng Tọa Thanh Từ mới đặt ra cái phương pháp là cứ soi cái tâm của mình cả ngày, cũng tức là cái minh sát thiền này, nhưng mà cứ hãy cứ vọng tưởng. Ngài chỉ soi một cái thôi là cái vọng tưởng, tức là tu một cái tưởng ấm thôi. Thì cứ hễ tưởng nó khởi lên biết vọng, nghĩa là không phải nói gì mà không nghĩ ngợi gì, cứ nhìn nó thôi, đừng nhận nó là mình. Thế thì nó thì dĩ nhiên nó phải tan. Cái câu ấy là thầy lấy ở trong sách các vị giảng như thế. Nội ngoại thọ như là cái người mẹ có đứa con, thì đứa con nó đứng ở bên ngoài mình đấy. Nhưng mà nó khổ là mình cũng khổ. Thế cho nên thành ra nó gọi là nội ngoại. Thì cái câu ấy là lấy ở trong sách có giảng cái chữ nội ngoại, cái nghĩa ấy. Vừa mới nói là nội ngoại thọ cái nghĩa chữ sống, tức là tinh cần miên mật. Còn cũng như mình thở đó, dù đêm mình không biết gì nhưng mà mình vẫn thở, ngày cũng thở, đêm cũng thở, có lúc nào nghỉ không? Đấy, thế bây giờ đây mình, vì cho nên người ta bảo mình sống bằng hơi thở. Thế thì bây giờ đây cái vị này đã sống bằng hơi thở đã đành, nhưng cái hơi thở nó cứ nhập vận tự thở. Còn bây giờ để ý chuyên tinh cần nghiêm mật, lấy cái này làm cái mạng sống của mình, cho nên gọi là tỳ kheo sống quán thọ trên thọ. Đây Phật dùng cái chữ tinh cần hay cái chữ nghiêm mật, sợ rằng nó còn chưa đủ nghĩa, cho nên dùng cái chữ sống. Sống với cái đó tức là đem hết mạng mạch của mình, đem hết tinh thần để làm cái việc này.
Xin nói tiếp. Sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, sống quán tánh diệt tận trên các thọ, sống quán tánh sanh diệt trên các thọ.
Quán tánh sanh khởi trên các thọ, tức là làm gì nhỉ? Tức là quán cái sự sanh diệt.
từ hơi thở cho đến cái thọ, cho đến cái tâm, mỗi mỗi tỳ kheo đều nhận thấy nó hư vọng, nó không thật. Khởi lên có rồi lại diệt thành không, cứ thế một chuỗi xanh xanh diệt diệt. Thì cái hơi thở cũng thế, mà cái thọ khổ vui của chúng ta cũng thế. Thì ra cuộc đời của chúng ta nó chỉ là những cái chuỗi xanh xanh diệt diệt, cũng như cái dòng sông kia, cái giọt nước nó tới xong nó lại chợt vội vàng nó chảy đi. Cho đến nỗi trong sách dạy chúng ta rằng không có ai rửa tay hai lần trên một dòng sông. Tại sao không rửa tay hai lần ở một dòng sông? Rõ ràng người ta rửa đến cả trăm lần, mà sao trong các cụ lại nói là không ai rửa tay hai lần trên một dòng sông? Nó chảy mất rồi. Cái dòng sông, cái nước mình vừa đặt tay vào ấy, thì mình nhấc tay lên thì cái nước đó nó chảy đi rồi. Cho nên mình rửa lần sau là mình rửa cái nước khác, chứ không phải là vẫn cái dòng nước ấy. Cái chỗ nước ấy nó đi mất rồi, không bao giờ nó dừng lại. Thế bây giờ thân chúng ta cũng chuyển biến xanh diệt như một dòng sông. Tâm chúng ta cũng chuyển biến xanh diệt như một dòng sông. Cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, nó cứ khởi rồi nó lại diệt, rồi cái khác nó lại khởi lên. Vậy bây giờ cái gì là bảo giới? Đấy, cho nên chúng ta đừng tin cái thân với cái thứ tâm này. Thân tâm của mình còn chả tin được, có tin được thân tâm người khác không? Sao thế? Cho nên hôm nay thầy nói chuyện với bảo giới đây, ngày mai là một bảo giới khác, không phải bảo giới hôm nay. Là thế nào? Tế bào ở trong thân này nó đang chuyển biến. Thứ nhất là cái tâm của con này, từ hôm qua đến hôm nay nó biến không biết bao nhiêu thứ. Vậy thì thứ nào mình nắm bắt được? Cho nên không có cái gì là thật.
Tánh xanh diệt trên các thọ là sao? Mình được mình nhìn thì cái câu ấy đã có phải là sự sống rồi. Khi mà mình định mình nhìn thì cái khi mà ấy chắc là nó ít. Đã. Dạ. Thì như thế không thể nói là sống. Dạ. Sống quán bánh xanh diệt.
Dạ, thì mà thầy tại đây thầy hôm nay mình phải đan tâm vào một
chiếc. Cái pháp quán này là mình là nó, cùng chung sống với nhau. Có nó là mình đang sống, không có nó thì mấy cái người ở xứ Cụ Ru người ta gọi là cái tử thi đi trên mặt đất. Thế nào là cái tử thi đi trên mặt đất nhỉ? Đi qua cái làm của họ mà họ hỏi không có tư có tu tứ niệm xứ không? Nếu nói không tôi không tu thì họ bảo rằng đây là cái tử thi đi trên mặt đất. Mà nếu nói là có tôi có học, tôi biết quán thọ trên thọ. Thế thì người ta bảo lành thay đời sống có phẩm chất con người ở cái xứ như thế. Ai mà đi qua mà nói tôi không tu tứ niệm xứ thì họ bảo rằng cái tử thi làm bẩn cái mặt đất. Còn nếu mình nói có tôi có tu tứ niệm xứ thì họ bảo lành thay đời sống có phẩm chất con người. Cái câu là đầu đuôi thế nào con hiểu họ nói cái gì đấy? Thầy muốn con giải nghĩa cái câu người ta nói, cái lời bình của người ta. Thế nào là cái tử thi nó làm bẩn cái trái đất, mà thế nào là đời sống có phẩm chất con người? Con giảng cái câu, cái lời bình phẩm của cái dân xứ Kuru. Tử là chết, thi là cái thây, tử thi là cái thây chết, cái xác chết. Thế mình đang ăn đang nói mà họ lại bảo gọi mình là cái xác chết. Ngày chỉ lo ăn, không lo tu hành, không lo giải thoát, chỉ lo ăn lo mặc, lo kèm cửa với chị em, lo ganh hơn ganh thua, thì chung quy những cái ấy nó sẽ cùng với cái thân này mà thổi nát đi, nghĩa thì nó sẽ tan rã. Mà nó chẳng phải nó chỉ tan không, mà nó làm còn bẩn cái mặt đất nữa, bởi vì nó thối nó nát. Cái tinh thần hư hỏng thì cũng đã chẳng những là vô ích mà còn làm phiền làm nhọc cho mọi người. Thế cho nên họ gọi là cái thây chết. chung quy chỉ đi về cái chết mà thôi. Chỉ lo ăn, lo mặc, lo kèn cửa. Với cái thân này muốn cho nó được sung sướng thì chung quy rồi cái thân này tan đi sẽ hết chuyện. Mà chẳng những tan hoại mà lại còn làm bẩn, và mất công người ta còn phải dọn dẹp. Cho nên người ta bảo người nào mà không tu tứ niệm xứ là cái tử thi làm bẩn mặt đất. Thế còn nếu có tu thì người ta bảo lành thay, đời sống có phẩm chất con người. Thế là thế nào? Phẩm chất con người, chứ không phải nói con người có phẩm chất. Người ta nói là lành thay, đời sống có phẩm chất con người. Thế nào là phẩm chất con người? Có phẩm chất khác, mà phẩm chất con người nó lại có nghĩa khác. Con người có giá trị, phải không? Thế còn phẩm chất con người là thế nào? Giá trị của loài người nó khác với cái giá trị của loài vật. Cái người ấy có cái giá trị của loài người, tức là cái người ấy mới thật là người, khác với loài thú vật. Cái đời sống của cái người có phẩm chất để làm người. Người ta chưa nói đến phẩm chất thánh hiền, người ta chỉ nói phẩm chất con người. Tại sao? Em thì phải khen phẩm chất thánh hiền, nhưng mà đây người ta chỉ nói là có phẩm chất con người. Bởi vì từ con người đã thật con người thì có trí tuệ, có trí tuệ thì tiến dần lên, chẳng những làm thánh làm hiền mà còn làm Phật làm Phổ. Thế còn nếu mà khen con người có phẩm chất thì nó không có cái mạch nghĩa, nghĩa là cái người ấy có giá trị thế thôi. Cái người được, cái người khác với người khác, cái người khác ít giá trị, cái người này có giá trị cao. Thế cái câu ấy nó nhẹ nghĩa hơn. Còn cái đời, nói là cái đời sống có phẩm chất con người, tức là người ta khác biệt hẳn với những người khác. Những người khác sống như loài cầm thú, chỉ biết ăn, biết mặc, biết chơi, rồi ngày mai là chết dục, làm bẩn thêm cái đất. Còn đằng này người ta có phẩm chất con người, tức là người ta có khả năng tiến lên, làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm Tổ. Đây người ta không phải như những người khác. Những người số đông, con người đã gọi là con chó, con mèo, rồi con người. Có ai nói con trời không?
Ông trời.
Ông trời, mà người ta nói con người. Vậy chữ con đây nghĩa là sao? Nó chỉ như loài vật mà thôi. Trừ một số hiếm biết dùng cái trí tuệ của mình mà siêu vượt lên thì gọi là có phẩm chất con người. Còn số đông nói con người đã gọi là con thì tức là loài vật. Mới có ông trời thôi người ta gọi ông trời, chứ người ta không gọi con trời. Không nói con trời, con người, con mèo, con trời, con chó, mà người ta nói ông trời, con người, con mèo. Thế cho nên biết 99% con người là loài vật. Chỉ có 1% biết tu cái tứ niệm xứ này mới có phẩm chất thật người, là cái phẩm chất biết dùng trí tuệ để siêu lên, vượt ra. Thế là bé. Thế bây giờ, nhưng mà thầy hồi nãy giờ mình vẫn chưa giảng cái câu sanh diệt. Thật là cái gì đấy? Con ngồi con quán cái thọ là để làm gì đây? Ta lẩn thần, chả lo cơm ăn áo mặc, cứ ngồi mà quán này. Cái khổ nó đợi, ngồi đấy đợi cho cái khổ nó lên để mà quán, đợi cho cái vui nó lên để mà quán, là mình thấy là nó không phải mình ở đây. Gọi là được cái vô ngã, cái trí tuệ vô ngã, không nhận những cái của nợ này là mình. Thế là đó là cái trí tuệ căn bản của bát nhã đấy. Thế là mình được cái vô ngã. Nhưng mà đây ấy, không những là qua con tách ra, bây giờ con lại còn thấy nó sanh và nó diệt. Con chú ý đến cái tánh sanh diệt của nó là thế nào thì con được cái tuệ gì đấy? Ban nãy thì con nói là con tách nó ra, nó không phải mình. Mình thấy nó là cái nghiệp nó hiện lên, không phải tôi. Mình tách ra thì đó là con được cái tuệ vô ngã. Còn bây giờ con thấy nó sanh và nó diệt thì con được cái tuệ gì? vô thường. Còn quán thì cái tánh vô thường. Thì ra cái những cái mà con nhận là con từ xưa tới nay ấy, thì chỉ có tôi khổ, tôi vui, tôi nói, tôi cười, tôi thích, tôi ghét, thì toàn là những cái nó sanh rồi nó diệt. Thì ra cuộc đời của con ấy chỉ là một chuỗi hư vọng sanh và diệt, chứ không phải là mình. Mình ôm lấy một cái chuỗi hư vọng nhận là mình vậy thôi. Thế là con được cái tuệ vô ngã, con lại được cái thêm cái tuệ gì? Vô thường. Mà đã biết nó vô ngã, vô thường thì nó có, nó là có hay là không thật? À, nó không có thật, cho nên nó là cái không. Mà cái người mà ôm lấy nó cho nó là thật thì cái người sẽ khổ. Thế là mình được bốn cái tuệ: vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế gian này vô ngã, vô thường, khổ và không. Mà trong kinh Phật Tổ nói minh bạch, người nào được bốn cái tuệ này gọi là người đắc đạo. Cái người đã được cái con đường thành Phật rồi. Thế cho nên cái con đường này thì chị em chúng ta có cái phước vô cùng hiếm có ở trong loài người, là chúng ta đã thấy con đường này và chúng ta đang đặt chân đi. Vậy thì mong rằng chị em cố gắng cứ con đường mà đi, chớ có đi chạch ra bên ngoài mà rồi hối hận.